This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn Radio, được phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston, đồng thời được truyền thanh trực tiếp trên mạng Internet qua trang web daisaigon.com và saigonradio890am.com. Sau đây, kính mời quý vị bước vào chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chào đến quý khán giả tại Houston, tại Dallas cùng quý khán giả khắp nơi trên mạng Internet qua hai trang web daisaigon.com và saigonradio890am.com. Thưa quý vị, như thường lệ vào mỗi sáng thứ bảy vào lúc 10 giờ trên hệ thống Đài Sài Gòn Radio, chúng tôi có chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Radio 890 AM tại Dallas. Hoàng Linh xin được gửi lời chào đến nghệ sĩ Phan Đình Minh. Xin chào Phan Đình Minh.
Chào anh Hoàng Linh thân mến, thưa anh. Tôi đang phải nói sao để tôi chào anh cho nó đúng tên. Thường thứ bảy tôi cứ chào anh Quang Hưng thân mến sau cái chương trình thể thao của anh. Trước khi chúng ta nói chuyện vui một chút thể thao, thưa anh, và trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, xin phép anh để tôi gửi lời chào đến toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình này tại Dallas, đài 890 như anh đã chào, cũng như đài 900, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, các mạng Power Talk trên toàn cầu, và những người bạn thân mến của tôi ở trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội, thưa anh ạ. Hôm nay trời lạnh anh ạ, lạnh là vì chắc là anh cũng biết là năm nay anh không vui lắm đâu. Là vì nếu mà năm nay tôi bắt độ với anh ấy thì tôi đã thắng cả một năm phở rồi, thưa anh Hoàng Linh. Tôi biết là năm ngoái anh tốt với tôi lắm, anh với Quan Hưng tốt với tôi lắm, anh cho tôi một tháng phở. Nhưng mà thôi, cao bồi cái chuyện chắc chắn là cao bồi không thể có hai ba thứ một lúc được đâu. Thánh thành cái stadium phải không ạ?
Yep.
1.2 tỷ. Rồi cao bồi này muốn trở thành hội vô địch của miền khu miền NFL hay gì thì chắc chắn là không có đâu anh. Anh trong đời anh thì anh muốn cái gì, một thì hai cái thôi, chứ muốn cả hai cái làm sao được. Tôi chỉ một tháng phở của anh là tôi cũng đã vui lắm rồi. Bây giờ tôi lấy một năm phở của anh là chắc anh gia đình anh buồn đấy. Nhưng mà có những cái tôi nói anh nghe, mình không muốn được hết tất cả. Tức là xa lộ ở Mỹ này anh thấy rất là tốt anh ạ. Hôm qua tôi nghe đài 890, anh Quang Hưng anh báo cho tôi biết là cái đường 30 nó bị kẹt xe, nó kẹt xe, nó có một cái chiếc xe 18 bánh nó lật rồi kẹt 3 tiếng đồng hồ trên nó. Tôi ngồi đó trên đường 30 từ Arlington tôi đi về lại Dallas anh ạ, hơn 1.5 tiếng đồng hồ. Cái 1.5 tiếng đồng hồ nhiều khi ngồi nó mất thì giờ lắm, nhưng mà nhiều khi nó cũng có vui lắm, thưa anh Hoàng Linh. Tôi nhớ lại cái thời thơ ấu của tôi, có những khúc hát đồng dao thả đĩa ba ba chứ bắt đàn bà. Phải tội đàn ông cơm trắng như bông, gạo tiền như nước, đổ mắm, đổ muối, hạt tiêu, những cái điều như quan trọng như vậy. Năm nay tôi cũng đã có tuổi rồi, tôi vẫn còn nhớ lại cái khúc đồng trao của thời tuổi trẻ của tôi. Nhưng mà có những người chắc chắn là trẻ như anh, tôi không biết là anh có học là lúc anh ở trong Việt Nam đã, chắc anh cũng học những cái câu đồng trao như thế này. Và một người bạn thân mến của tôi nữa, từ một nửa vòng trái đất ở thành phố Thăng Long, anh đang nghe chương trình ngày hôm nay, anh cũng đã được đi học ngoại quốc, và chắc là anh cũng nhớ những cái bài bài đồng trao là đổ muối hạt tiêu, đổ nước kết gà, đổ phải nhà nào nhà ấy phải chịu. Và tối nay tôi đổ phải nhà của ông Kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh. Thưa anh Trung Lĩnh, nếu anh nghe được tôi, thưa Kỹ sư Lĩnh à?
Vâng, tôi nghe được ạ. Nghe rõ.
tôi vừa hát cái bài đồng dao, không biết là kỹ sư có nhớ cái bài ca đồng dao thả đĩa ba ba không?
Vâng, tôi thì ngày xưa đi học ở miền Bắc thì nói chung là chỉ những cái bài của chế độ sau chủ nghĩa ở miền Bắc thôi. Còn những cái bài mà mang tính nó lãng mạn, mang tính nó tự nhiên của cuộc sống ấy thì rất ít được đọc, được học. Vâng.
Nuna nunông cái cống nằm trong, cái ông nằm ngoài của khoai chấm mật, kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh có biết bài đó không?
Cái về văn thơ văn chương thì tôi thì cũng mấy năm lại đây cũng đọc rất nhiều cái sách về văn học, về thơ ca ở Việt Nam, những cái tác phẩm tóm tắt những cái thời kỳ từ trước năm 45, rồi những thời kỳ từ sau năm 45 đến năm 75, rồi những cái thời kỳ từ năm 75 trở lại đây. Nhưng mà nó nói chung là tôi chỉ đọc lướt lướt qua thôi để mình biết thôi, chứ còn mình đi sâu thì cũng không được chuyên tâm lắm.
Chắc chắn là không có đâu thưa kỹ sư. Kỹ sư là lớn lên là trong xã hội chủ nghĩa, kỹ sư lớn lên là con cháu ngoan Bác Hồ quàng khăn đỏ. Chắc là họ không cho đọc cái này đâu. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta nói chuyện khác đi. Tự nhiên hôm qua tôi mới nói với ông là tôi ngồi trên xe, tôi bị kẹt xe cả mấy tiếng đồng hồ, nhớ lại ngoài miền Bắc, nhớ lại ông Núc, và tôi còn nhỏ miền Nam lắm mà thưa kỹ sư. Đã lâu lắm rồi tôi không có dịp tôi nói chuyện với ông, và cũng đã hơn một tháng nay, có lẽ hơn một tháng rồi. Cái ngày lễ hội ở Hà Nội cho ông, chỗ gần ông ở đó, ông có cái quan điểm gì, ông có cái tâm tình gì về cái ngày đại lễ? Tôi cái chuyện này nhiều người nói lắm rồi, nhưng mà đặc biệt với kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh là người sống ngay tại Hà Nội, ông thấy có cái gì cần phải nói không, cần phải nhắc đến hay không thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh à?
Vâng, xin kính chào anh Hoàng Linh và anh Phan Bình Minh, xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Dallas. Tôi ở Nguyễn Trung Lĩnh ở Hà Nội thì cho tôi được phát biểu với cái quan điểm hay là một số cái cảm nghĩ về cái đại lễ 1500 Thăng Long. Sau hơn một tháng cái đại lễ 1500 Thăng Long thì tôi có một cái nhìn nhận chung ở Hà Nội thì thấy cái không khí nó bình lặng và nó lắng trầm lắng hơn rất nhiều. Thì những cái giai đoạn trước cái thời điểm 1500 Thăng Long thì Hà Nội rất là tưng bừng, rồi là đài truyền hình, đài phát thanh, rồi tuyên truyền ở tất cả mọi nơi, kể cả trên internet thì ta rất là rầm rộ về cái ngày 1500 Thăng Long. Thế thì sau hơn một tháng thì tình hình nó yên lặng rất nhiều, và gần đây là mình thấy cái tình hình bắt bớ cái tình hình khủng bố, bắt bớ một số người con trai quan điểm là không được đồng thuận với đảng sản thì nó gia tăng nên kể cả cá nhân tôi cũng có va chạm một số cái việc thì mình cảm thấy cái mức độ gọi là nó kém cái phần an toàn trong cái bầu không khí chính trị tại Việt Nam. Vâng, đấy là cái cảm giác của tôi sau hơn một tháng cái sự kiện 1500 Thăng Long.
Thì giáo sư Nguyễn Trung Lĩnh, người ta bảo là kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh, người ta nói là không có ai giàu ba họ, không có ai khó ba đời đâu, không có ai khó như vậy đâu. Mỗi một lần tôi nói chuyện với ông trên điện thoại, hay tôi nói chuyện với ông trên chương trình này hay trên đài truyền hình SBTN, tôi đến vấn đề có cái tâm niệm với lòng tôi là hãy cho tôi nói những lời của người công chính, hãy cho tôi nói những cái lời để tôi mang bình an đến những nơi mà còn đang tối tăm, hãy cho tôi nói những cái lời để tôi mang đến những nơi đang thiếu trông cậy, và hãy cho tôi nói cái niềm vui đến những chốn mà như kỹ sư nói, chứ sư bị va chạm rất là nhiều. Tôi xin muốn hỏi trước khi chúng ta đi vào câu chuyện mà người ta bắt bớ thế này thế kia đấy, ở Việt Nam bây giờ còn đảng cộng sản không, còn người cộng sản không, không còn người không? Lý do tôi hỏi như vậy là người cộng sản thì đâu có quyền có máy bay riêng, đâu có quyền đi xe Lamborghini, đâu có quyền có 2, 3, 4 bà vợ. Thế bây giờ Việt Nam còn cộng sản không?
Vâng, về cái này tôi nghĩ nếu mà đúng theo nghĩa người cộng sản những cái năm trước năm 85 hay là năm 80 về trước ấy, thì tôi nghĩ bây giờ những cái cụ, các cụ lão thành cách mạng, các cụ mà tham gia Đảng Cộng sản từ những cái năm trước, những năm 1950 hay là 1960 về trước, thì bây giờ là già hết rồi, thì tôi nghĩ trong số các cụ đó sẽ có một, vẫn có một số các cụ là vẫn mang cái tư tưởng, cái suy nghĩ đúng như cái kiểu người cộng sản thời xa xưa, cách hiện đây hơn 30 năm 40 năm. Thế còn những người mà ngày nay là đảng viên Đảng Cộng sản, hay là những người có chức có quyền, những người mà khoảng 40 tuổi 50 tuổi 60 tuổi 70 tuổi ở Việt Nam, thì tôi nghĩ cái chất cộng sản của ngày xưa của họ không còn nữa. Vâng, đấy là cái quan điểm của tôi.
Có một cái điều giáo sư muốn nói, cộng sản ngày xưa, cộng sản ngày nay ấy, nếu mà nói cộng sản ngày xưa ấy, tôi có đọc một cái cuốn sách của ông Vi Thanh. Ông ấy viết cái cuốn, cái tựa đề của ông là lớn lên với đất nước. Ông ấy nhắc lại là đại hội đảng lần thứ 3 vào cuối năm 1960, một số đại biểu đã chất vấn Lê Duẩn và Lê Đức Thọ về việc lấy thêm vợ. Có một cái câu tôi nghĩ là bên này anh em chúng tôi nói chơi cho nó vui, nhưng mà sau này đó là câu của ông Hồ Chí Minh ông nói. Chính ông Hồ Chí Minh ông thanh minh cho hai ông kia là các chú ấy có hai bà vợ là có thật, vợ cả vợ hai, cả hai đều là vợ cả, nhưng các chú ấy làm cái chuyện ngày trước chưa có luật hôn nhân, cho nên chúng ta xí xóa. Từ nay có luật hôn nhân rồi thì chúng ta bắt đầu làm việc sự thật, và cái việc đó đều đúng. Ông Bùi Tiến ông đã chứng nhận là đều đúng. Ông Lê Duẩn có ba bà vợ, ông Lê Đức Thọ có hai bà vợ và một cô y tá ở trong miền Nam. Rồi cái chuyện đó không quan trọng, cái chuyện đó không chọn họ. Những người họ nói là hủ hóa thế này thế kia, cái chuyện đó để cho họ làm, họ lo các công việc của họ. Có cái điều thứ 10 của Đảng Cộng sản là đảng phải luôn luôn tẩy bỏ những phần tử hủ hóa ra ngoài. Ông có nhắc đến những cái việc mà Đảng Cộng sản bây giờ nó khác rồi. Cái sự thay đổi, nếu chỉ có một người đứng lên thay đổi, hay nếu chỉ có một nhóm đứng lên thay đổi thì có thể được đấy. Nhưng mà nếu chúng ta cứ ngồi nằm mãi, những điều ông đang nói, ông đang làm cái việc đứng lên thay đổi đấy. Nếu mà tất cả, nếu chúng ta cứ ngồi mãi, chịu cái cảnh thối nát này mãi, thì nó chịu đến bao giờ, thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh à?
Vâng, cái này thì đúng là tôi thấy cái tình hình ở trong nước thì Đảng Cộng sản họ có những cái tài nghệ riêng của họ. Tức là tôi nghĩ là thực chất hầu như tất cả các làm cái Đảng Cộng sản họ đều nhìn thấy sự thật, cái tốt và cái xấu trong xã hội, và cái tốt và cái xấu trong chính cái Đảng Cộng sản và trong chính cái bộ máy chính quyền nhà nước. Nhưng mà họ đứng ở trong đấy, họ phải làm theo những cái con đường, cái đà mà tất cả mọi người họ phải làm. Tuy rằng họ nhìn, họ biết là sai, họ biết là trái với lương tâm, nhưng họ vẫn phải làm. Họ phải giả dối lương tâm, tức là phải dối trá bản thân mình. Vào cơ quan hay là ngồi trong cuộc họp thì phải nói nịnh theo cấp trên, theo đảng. Nhưng mà ra ngoài hay là về nhà thì họ nói sự thật, và họ cũng nhìn thấy cái mặt xấu của cái Đảng Cộng sản, cái cơ chế xã hội, như chính chúng ta đây, như chính những người dám công khai phát biểu. Nhưng mà họ có cái khác chúng ta ở chỗ là các đảng viên Đảng Cộng sản, họ khác ở chỗ đó họ không dám nói công khai như mình thôi, bởi vì nó công khai thì họ sẽ mất hết tất cả. Đấy, thế thì cái xã hội Việt Nam thì họ có cái tài nghệ, cái Đảng Cộng sản độc quyền nó có cái tài nghệ nữa là tất cả những người nào mà phát biểu thẳng, nói ra những cái xấu của xã hội hay là phê phán Đảng Cộng sản thì luôn bị theo dõi và bị khống chế và bị công an coi như là bám theo và làm cho rất là khó sống. Và những người dân xung quanh họ nhìn vào họ rất là sợ, họ sợ, họ không dám làm, như không dám trở thành những con người dám công khai phát biểu như chúng tôi, như cá nhân tôi và rất nhiều người nữa ở trong nước. Thì cả xã hội sống trong cái nó giả dối, nó không đúng sự thực, và tôi nghĩ là nó rất là nguy hiểm. Đến một lúc nào đó nó sẽ bị bung ra, và nó có thể là khủng hoảng, nó sụp đổ thì rất là nguy hiểm cho tất cả mọi người. Vâng, tôi thì nói ngắn như vậy thôi. Vâng, đấy là cái vậy chứ của tôi.
Ông nói ngắn như vậy nó cũng đã đầy đủ lắm rồi, thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh. Tôi biết đâu ông cũng là một con, tôi xin phép ông tôi dùng cái chữ mấy người bạn tôi cũng hay dùng lắm, mà ông cũng là con nhà cộng sản nòi đấy. Ba mẹ ông cũng theo cách mạng đấy. Những cái điều ông nói tôi cảm nhận được ông kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh không bao giờ để mất đi một giấc mơ mới đâu. Ông kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh không bao giờ từ bỏ mục tiêu quan trọng trong cuộc sống của ông. Và cái điều quan trọng nhất ông vừa mới nói, tôi rất là trọng ông và tôi rất là quý ông, đó là ông không bao giờ ông từ bỏ cái giá trị tinh thần của ông. Ông không bao giờ ông từ bỏ cái giá trị tinh thần của ông. Ở Việt Nam ông nói có quyền lực tuyệt đối và có tham nhũng tuyệt đối. Nếu tất cả mọi điều tuyệt đối rồi thì có cái chỗ nào để cho người khác người ta vào không? Có chỗ nào ánh sáng dân chủ chen vào được không? Thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh.
Vâng, thì tôi thấy là tôi suy nghĩ rằng là hiện nay trong nội bộ Đảng Cộng sản và trong cái bộ máy nhà nước cũng đang có một cái hướng, người ta hướng chuyển đổi từ một cái xã hội độc tài toàn trị, một cái Đảng Cộng sản mà nó có rất nhiều cái sai. Tôi đã chỉ trích và tôi đã vạch ra cái sai của Đảng Cộng sản cách đây 5-6 năm rồi. Tôi viết một cái bài nó có 18 điều tôi nêu ra cái sai của Đảng Cộng sản. Rồi trong cái sai đó thì mình chỉ ra một hướng đi đúng mà tôi gọi là hoàn thiện vấn đề đảng phái tại Việt Nam. Đấy. Rồi hoàn thiện cái chính quyền nhà nước. Thì tôi nghĩ là Việt Nam đang có một cái hướng đi mà tiến tới cái nền dân chủ thực sự, cũng như là tiến tới cái đa đảng ở Việt Nam, cái sự cạnh tranh đảng phái và cái sự cạnh tranh với phe cầm quyền và phe đối lập tại Việt Nam như một các nước dân chủ ở phương Tây, ở Mỹ. Đang có một cái giải pháp mà tôi nghĩ mình rất hy vọng rằng đến một lúc nào đó, đến trong những năm tới nó sẽ xảy ra, và cũng cầu mong cho cái sự xảy ra đó nó rất là trong cái sự ổn định, trong cái sự phát triển, trong cái sự gọi là thực sự tự do và dân chủ. Tôi nghĩ là nó sẽ tới. Đấy. Nhưng có một cái hướng đi mà tôi nghĩ rằng đang vận động trong cái nội bộ Đảng Cộng sản, cũng như là cái sức ép, giữa cái sức ép của người dân trong nước, cũng như là sức ép của thế giới, cũng như là sức ép của cộng đồng người Việt tại hải ngoại, thì tôi nghĩ Đảng Cộng sản cũng phải thay đổi và cái nền dân chủ thực sự cũng sẽ phải đến với dân tộc chúng ta. Vâng.
Điều ông nói cho tôi cái suy nghĩ là chúng ta tức là ông ở trong nước ấy, phải làm cải cách chính trị và cải cách kinh tế. Cải cách chính trị thì những người lãnh đạo ở Đảng Cộng sản bây giờ tôi thấy đều là những người thường thôi, ông tôi thường thôi, không có được học, không có được gì bao nhiêu, không có kinh nghiệm có gì cả. Tôi dám nói cái điều này. Về cải cách kinh tế thì ông thấy là họ tham nhũng số một thì làm sao có cải cách được ông. Cả hai cái điều nói tôi thấy nó đều không khả thi cả. Người lãnh đạo không có kinh nghiệm, không có tư duy đảng tuyệt đối về kinh tế tham nhũng. Cái vụ Vinasin, ông có biết vụ Vinasin đấy nhiều không ạ?
Vâng, tôi biết ạ.
Vụ Vinasin có được đưa ra quốc hội không, thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh?
Thì một số đại biểu quốc hội cũng nêu vấn đề, cũng chất vấn rất là nhiều, cũng đòi hỏi là thanh tra này thanh tra kia, nhưng mà hình như là vẫn người ta cho là thanh tra xong hết rồi thì quốc hội vẫn không thanh phui tiếp thì phải. Vâng.
Cách đây một vài hôm hay một tuần hay hai tuần gì đó, có một cái đại hội rất là lớn ở trên toàn thế giới về Đông Á về ông có biết gì về cái đại hội đó không? Tất cả các tổng trưởng, các quốc phòng cũng như ngoại giao của các nước nhiều lắm về Hà Nội một tuần lễ hay hai tuần lễ 10 ngày, các ông mặc áo xanh áo đỏ dữ lắm. Ông có nhận được cái điều gì sau cái buổi họp lớn của Đông Á về ở Hà Nội, thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh?
Cái hội nghị này thì người ta tôi thấy một cái nổi bật là Việt Nam mình, phía Việt Nam đã đưa ra cái vấn đề về Biển Đông là quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, trong đấy có Mỹ và các nước nước ASEAN coi như là đứng thành một phe để coi như là buộc Trung Quốc phải chấp nhận coi như là cái vấn đề này trên cái luật pháp quốc tế. Thì tôi nghĩ đó là một cái mặt tốt để giải quyết cái tranh chấp trên Biển Đông.
Ông nói về điều tốt để giải quyết tranh chấp cho Biển Đông, nhưng mà ông cũng nhớ là thời của ông mới lớn lên ấy, và trong cuộc chiến của miền Nam miền Bắc ấy, thì thì Trung Cộng ông Việt Nam, ông miền Bắc, ông dựa vào ông Trung Cộng để ông đánh, để ông thắng. Bây giờ thì ông Trung Cộng ông sau cái thời gian chiến tranh, ông cho mượn bom đạn này kia, ngay cả trận Điện Biên Phủ nữa. Bây giờ ông Trung Cộng ông lấy vốn lấy lời, thế thì làm sao Việt Nam mình đứng được khi người ta đòi vốn là lời, thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh?
Vâng, cái này thì đúng là những năm 1954 và những năm trước năm 1975 thì là miền Bắc Việt Nam phải dựa vào Trung Quốc, và Trung Quốc giúp về vũ khí, về tiền bạc rất nhiều để cho miền Bắc đánh vào trong Nam. Thì nhân cơ hội đó thì Việt Nam không phải nhượng bộ một số cái cho Trung Quốc, như là cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng năm 1958, rồi những cái vụ những năm 1974 thì là Trung Quốc đánh cái đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, mà trong đấy miền Bắc thì đứng ra ngoài, không có ý kiến gì để cho Trung Quốc chiếm cái Hoàng Sa. Thế thì đúng là Trung Quốc họ giúp Việt Nam một ít tiền của thì họ cũng tìm cách họ lấy lại bằng cái hiệp ước trên bộ năm 99, thì Trung Quốc cũng lấy được của Việt Nam 700 km2 dọc biên giới. Thế là hiệp ước trên Biển Đông thì Trung Quốc cũng lấy được hơn 1 triệu km2 mặt biển. Thì như vậy là Trung Quốc họ nói chung họ vẫn rất là lãi rồi, có cái tiền bạc họ rất là... Thế rồi cơ hội họ mạnh chọn Hoàng Sa, rồi họ lấy một phần của Trường Sa năm 88, họ đánh một cái đơn vị của Hải quân Việt Nam. Thì đấy là cái nước cờ của Trung Quốc, họ nói chung là họ có những cái cách quan hệ mà cái mưu mẹo họ vẫn họ khá hơn là như lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Là ý kiến của tôi.
Có cái điều nói tôi vui lắm, và tất cả những người anh em mà chúng ta nói chuyện với nhau bằng cái trí tuệ và lương tâm của dân tộc người Việt Nam ấy, ông cũng làm cho tôi vui, là vì ông nói về những cái người chiến sĩ của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa lúc đó năm 1974.
Và
giáo sư Trần Khuê ông cũng nhắc về cái việc mà các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị trù đạp, ông Trần Lâm, ông Lê Hồng Hà, nhiều lắm những người dám nhắc lên chuyện, cũng như ông tổng thống Nga. Một người tôi nghĩ là ông tổng thống Nga cũng trẻ tuổi như kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh thôi.
Vâng, ông có nhiều hơn tôi 1 tuổi thôi.
Dạ, yeah. Medvedev can đảm lắm. Can đảm nhắc đến cái điều mà những cái người đi trước ông đã giết gần 20.000 sĩ quan Ba Lan trong khu vực Katyn, dám nói đến cái điều đó, dám đến sang làm lễ tưởng niệm. Bao giờ Việt Nam mình có cái chuyện đó ông nhỉ? Chắc chắn là có đấy, chắc chắn là sẽ có, nhưng mà tôi nói nghe là có người ta ở trong nước ấy. Tôi xin hỏi cái quan điểm của ông thế này, người ta nói là theo tàu, theo Trung Quốc ấy, thì mất nước, theo Mỹ ấy, thì mất đảng. Bây giờ mình nên theo ai?
Vâng, cái này thì tôi là người, tôi trở về nước hơn 13 năm nay, thì tôi rất là phản đối cái hướng đi của Việt Nam đi theo Trung Quốc rồi. Rồi lúc đầu tôi về thì thấy là dân trong nước họ học tiếng Trung Quốc rất nhiều, giống như kiểu ngày xưa học tiếng Nga, tôi rất phản đối rồi. Thì tôi nhìn thấy trong Trung Quốc, đi theo Trung Quốc là để cái dân tộc mình đến cái chỗ chết, cái chỗ nghèo nàn, lạc hậu. Thì tôi thấy là Trung Quốc nó chỉ là trung bình thôi, thậm chí nó chỉ là hơn Việt Nam có tí thôi. Nhưng mà Việt Nam mình cứ bám theo Trung Quốc và học theo Trung Quốc thì mình không bao giờ mình khá được, tiến bộ được. Mình muốn tiến bộ, muốn vượt lên thì mình phải học theo các nước văn minh, phương Tây, Mỹ, Nhật và Tây Âu, Bắc Âu. Vì là tôi thấy là họ, xã hội họ rất là văn minh và rất là giàu có và rất là tiến bộ. Thì Việt Nam nên học hỏi theo cái hướng đó, để mình có thể bứt phá lên, mình có thể vượt lên trên ông Trung Quốc. Chứ còn mình học tại Trung Quốc thì mình suốt đời thua Trung Quốc và mình không thể thể là vượt quá mức trung bình của thế giới được. Thế thì cái chứng minh của tôi vừa rồi thì thấy là mấy năm vừa rồi thì thấy là Việt Nam mình học theo Trung Quốc ấy, thì là cái nguy cơ mất nước là Trung Quốc nó thôn tính luôn cả cái đất nước Việt Nam, nó lấy trọn cái nước Việt Nam, nó tấn công nước mình trên rất nhiều cái bình diện. Như tôi không tiện thì nhắc lại đây. Vì đã nhắc rồi ở một số cái bài báo, tôi đã nhắc rồi và đã nói rồi, thì tôi chứng minh được là đi theo Trung Quốc là chết đấy. Thì nói cái chuyện mà đi theo Trung Quốc thì là giữ được đảng, mất nước, chứ còn đi theo Mỹ thì là mất đảng. Thì cái này mình thấy là thà mất đảng mà mình có được thêm nhiều đảng khác, hoặc là mình có được cái hai cái đảng ở tiến bộ, mình mất đảng nhưng mất một cái đảng nó không đúng, cái Đảng Cộng sản nó quá nhiều cái sai, cái dở hơi, mất một cái dở hơi, mất một cái sai, như Đảng Cộng sản mới đang thành một cái vật cản rất lớn nhất cho cái dân tộc chúng ta, nó cản trở cái bước đi và nó là cái vật cản nó làm cho dân tộc tụt hậu, tha mất cái vật cản đó mà để cho dân tộc chúng ta khởi sắc, dân tộc chúng ta có được cái nhiều cái đảng nó đúng, nó tiến bộ, có được cái hai đảng cơ bản và tiến tới hoàn thiện cái vấn đề đảng phái ở Việt Nam, thì tôi đấy là một cái tốt. Thì đi theo Mỹ và phương Tây thì tôi nghĩ chắc chắn là cái Đảng Cộng sản đấy một lúc nào đó nó sẽ bị bộc lộ ra, và những cái dở của họ nó sẽ có rất nhiều cái nó có thể nói là gọi là mất đảng. Mất cái đảng đó nó sẽ mọc ra nhiều cái đảng khác, trong đó cái hệ thống đa đảng nó sẽ đưa nước Việt Nam đến như các nước Mỹ và các nước phương Tây phát triển, thì đấy là một cái rất tốt. Và chỉ có đi theo các nước Mỹ và phương Tây thì đất nước mình mới có cơ hội tiến lên được về mọi mặt, đặc biệt về mặt kinh tế và mặt tự do dân chủ. Đấy là cái tương lai không thể nào khác được. Thế còn đi theo Trung Quốc thì những là giữ được cái đảng, nhưng mà đúng là Trung Quốc nó sẽ thôn tính nước này, và nó dần dần nó sẽ gọi là nó có thể là đồng hóa với tộc mình và là biến cái đất nước mình thành một cái chỉnh thể đó. Thì cái này thì ở trong nước người ta nhìn thấy rất rõ rồi. Thì tôi thấy là, nhưng mà đi theo Trung Quốc thì nó lại làm cho một số cái ông lãnh đạo chấp bu, cái ông có quyền lợi và các ông mới giữ được cái quyền lực của mình và bảo toàn được cái quyền lợi cho con cho cháu họ. Đấy, nhưng mà cả cái dân tộc bị tiêu chết. Đấy thì tôi có cái suy nghĩ là như vậy.
Cái điều suy nghĩ của kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh, tôi cũng suy nghĩ với ông, mà khi tôi nhớ lại cũng đâu lắm tôi đọc cái câu của ông là ông lão tử cũng dạy là làm thầy thuốc lầm giết một người, làm chính trị lầm giết một nước, làm văn hóa lầm thì hại muôn đời. Như ông nói, ông đã được đi học ở bên Tây Phương. Tôi cũng có cái cơ hội tôi được đi học ở bên Tây Phương trước khi tôi phải chọn nơi này làm quê hương. Những cái điều ông nhận xét thấy cũng như những điều tôi nhận xét thấy, Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển lắm. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 mình bỏ lại một cái cuộc chiến đi anh, cái sư Nguyễn Trung Lĩnh, mình có nhiều cơ hội để phát triển lắm, nhưng mà mình cứ bịt mồm người ta. Như ông giáo sư Trần Khuê, ông nói tuần trước với tôi là ông Hồ Chí Minh ông nói là tự do là phải để cho người ta mở mồm. Mình cứ giới hạn là tự do ngôn luận, và nhất là bây giờ giới hạn internet đã bị kiểm duyệt. Chúng tôi muốn đi vào trong đó, những cái lời tâm tình như tôi đang nói chuyện với kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh bị tường lửa, tường đá, tường này tường kia chặn, thế thì làm sao mình phát triển được? Không phải và cái điều đó có đúng không, thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh?
Vâng, tôi thấy thì đúng là cái xã hội Việt Nam mình nó từ sau năm 75 chúng ta thấy 35 năm rồi mà đất nước ta vẫn là cái nghèo nàn lạc hậu, kém cỏi, nói rằng nó thuộc diện nhất thế giới. Thì mình thấy nông nguyên nhân chính là do cái xã hội độc tài quản trị và cái xã hội nó bưng bít cái thông tin, nó không có cái sự trao đổi, cái sự bình luận, cái sự tranh đấu, cái sự cạnh tranh nó công khai trong xã hội. Do cái Đảng Cộng sản nó cơ cấu của Đảng Cộng sản, cái lực lượng công an ninh, cái bộ máy của Đảng Cộng sản nó quen một cái việc làm, họ quen giữ sinh ra công an, sinh ra an ninh để coi như là bảo vệ, người ta gọi là bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng Cộng sản, bảo vệ, thực ra là nó chỉ bảo vệ cái quyền lực của một số người bên trên thôi. Thì tôi có những cái bài viết mà phân tích cái bảo vệ cái độc đảng chẳng qua là bảo vệ cái quyền lực của một nhóm nhỏ thì chính chấp vu, chứ còn những người xung quanh là chỉ là ăn theo và ăn được một số cái quyền lợi, ai hùa theo cái đảng đó thì được một số quyền lợi nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cái quyền lợi đó họ có được nhưng mà lại làm cho cả cái dân tộc chúng ta nó chậm tiến đấy, và cuối cùng là tất cả, kể cả những con người có quyền lợi trong Đảng Cộng sản, họ cũng bị thua thiệt so với thế giới. Thì do cái xã hội nó bưng bít, nó làm cho mọi người đều coi như là mù quáng và cái gọi là ngu muội đi đấy. Nhưng mà mình phát biểu, mình tranh đấu, mình phản bác lại cái đường lối đó, thì là mình bị cái sự chèn ép của cái xã hội Việt Nam. Họ chèn ép cho mình đến cái mức có thể là rất là khó sống, mà mình không thể làm được cái gì nữa. Đấy. Nên thấy như là bao nhiêu ông trí thức từ phương Tây trở về đấy, nhưng mà ông luật sư gì ở bên Pháp đấy, rồi sống trong nghèo khổ, trong đói khát đến cái nỗi mà không làm được gì. Đấy thì cái tình trạng là cái xã hội cộng sản độc đảng nó kiểu như vậy. Thì thực tế ở Việt Nam tất cả những người trái quan điểm với đảng sản phê phán cái thể chế độc tài quản trị thì đều bị coi như là loại ra khỏi những cái cuộc sống nó bình thường, không được đứng ở trong những cái vị trí hay là trong những cái bộ máy hay những cái công ty có cái quyền lực, bởi vì là tất cả những cái chỗ đó đều do đảng sản họ chấn hết rồi. Chỉ có những người phải cúi đầu nghe theo cái đảng sản, cái bộ chính trị bên trên thì mới được có cái vị trí đó. Đấy thì phê phán cái cực đoan, cái toàn trị của cái xã hội, cái cực đoan cùng tín của đảng cộng sản nó như vậy. Nhưng mà quan trọng là làm thế nào để cho người ta nhận thức được là đến một lúc nào cái đấy nó thay đổi. Đấy thì hiện nay thì nó chưa đúng đến lúc đó. Đấy, và cũng những người tranh đấu thì tiếp tục tranh đấu. Vâng, đấy là tôi có cái suy nghĩ là như thế.
Ông có để ý cái cuộc bầu cử ở bên Miến Điện cách đây 1 đến 2 tuần hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh?
Vâng, tôi cũng có để ý một mức độ nào đó thôi, nhưng mà tôi thấy là dẫu sao đấy là một cái tiến bộ của nước Miến Điện. Tuy rằng cái tiến bộ nó chưa được, cái bầu cử nó chưa được thực sự là cái tự do dân chủ, nhưng mà nó là một cái bước đầu nó lên cái bầu cử đa đảng ở Miến Điện. Thì hy vọng rằng sau một vài lần bầu cử tiếp theo thì nước Miến Điện sẽ thực sự là có dân chủ và tự do.
Có một cái điều vớ vẩn mà nghe nó buồn cười lắm, thưa kỹ sư Quân Chính Lĩnh, chúng tôi nghe được bên ngoài này đó, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Minh Chiết gửi công văn cho chính phủ Miến Điện nên để cho công dân của họ được bầu cử tự do.
Buồn cười nhỉ. Buồn cười. Đi dạy mình không ra gì, đi dạy người khác.
Đó một cái cách đây 30-35 phút ở bên Miến Điện, cái người mà lãnh đạo phong trào dân chủ Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi, sau 7 năm rưỡi bị tù mới được trả tự do, và bà đã được ôm cái giải hòa bình cũng như là toàn thể dân Miến Điện đã hát cái bài quốc ca của họ. Hay thế là cùng. Ông nhìn thấy, ông nói về rất là nhiều về cái việc mà một cái đảng nó sẽ phải mất đi, nó sẽ phải phai bạt đi ở trên chỗ nào đấy gần Việt Nam đấy. Thì mà trước khi muốn nó như vậy thì ông thấy cái điều 4 hiến pháp của Việt Nam bây giờ nó như thế nào, kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh à? Alo, thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh, ông nghe được tôi không? Anh Hoàng Linh ơi, chúng tôi mất liên lạc với kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh. Xin anh nối lại đường dây cho chúng tôi anh Hoàng Linh. Thưa, cảm ơn anh Hoàng Linh rất nhiều. Kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh, thưa ông nghe được tôi à?
Vâng, tôi nghe lại anh.
Dạ, vâng, tôi xin lỗi ông, chúng ta bị rớt đường dây hay chúng ta bị chặn đường dây thôi, cái chuyện đó cũng không sao. Chúng tôi rất vui là nối lại với đường dây với ông được. Tôi đang nói về cái chuyện ông nói là một cái đảng nó phải đi chỗ khác để cho những có cái đảng khác. Ông nghĩ điều gì về điều 4 hiến pháp đó, thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh?
Vâng, thì về cái điều 4 hiến pháp thì nó quy định cái đảng cộng sản có độc quyền lãnh đạo đất nước toàn diện, thì cái này tôi nghĩ là nó là một cái sai. Một cái hiến pháp lại quy định một cái tổ chức, một cái lực lượng chính trị, một cái đảng nó toàn quyền lãnh đạo cái đất nước, cái dân tộc đó, cái dân tộc Việt Nam mình, thì tôi nghĩ đấy là cái hiến pháp sai rồi. Đương nhiên là cái hiến pháp này là hiến pháp của Đảng Cộng sản, và hiến pháp này là thực chất là của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì tất nhiên là mình mong muốn đến một ngày nào đó cái hiến pháp này sẽ phải cái điều 4 này phải thay đổi, thậm chí là toàn bộ cái hiến pháp này phải làm lại thì nó mới đúng. Thì chúng ta hy vọng rằng trong một vài năm tới thì cái chuyện này thành sự thực. Vâng.
Mỗi lần sau khi ông nói chuyện với tôi, ông có ngại không? Ông Trần Khuê, ông nói là khi ông nói chuyện với tôi xong ấy, A38 đến nhà ông hỏi là tại sao nói chuyện với chương trình từ cánh đồng mây, tại sao nói chuyện với Phan Đình Minh. Khi siêu quân trung lĩnh chắc chắn là không hại rồi.
Tôi nói chuyện với anh Minh tôi không ngại gì cả. Bởi vì tôi cũng nói chuyện với rất nhiều các cá nhân, các tổ chức tại hải ngoại. Kể cả những đảng Việt Tân, tôi cũng trao đổi với cả đảng Việt Tân. Đảng Việt Tân là một tổ chức mà Đảng Cộng sản cho là tổ chức khủng bố. Rồi kể cả đảng Dân Tộc, các đảng Dân Chủ Nhân Dân. Thì tôi cũng trao đổi với hầu như rất nhiều các cá nhân đấu tranh ở hải ngoại. Thì tôi không sợ gì. Bởi vì tôi phát biểu theo cái quan điểm của mình là cái quan điểm tích cực và cái tiến bộ, với cái mục đích mình là vì cái sự tiến bộ, cái sự đúng đắn cho dân tộc Việt Nam mình thôi, cho đất nước mình thôi, và cái hướng đi cho cái dân tộc mình từ cái chỗ độc đảng thành nhiều đảng, thành hai đảng cơ bản, hoàn thiện vấn đề đảng phái ở Việt Nam, thì đấy là một cái ý tưởng rất là tốt cho cả dân tộc Việt Nam. Chứ tôi tin rằng tôi đúng và tôi không sợ gì, và tôi cũng thấy rằng là công an an ninh họ cũng không gây phiền phức gì tôi những chuyện là tôi trao đổi với anh Minh cũng như là với các cá nhân các tổ chức tại hải ngoại.
Có một cái việc nó sẽ xảy ra trong trong năm tới, và chính vì cái việc đó mà bây giờ nó rất là nhiều cái việc lung tung ở trong Hà Nội cũng như Sài Gòn. Tôi muốn nói về cái việc mà đại hội đảng kỳ 11 gì đó. Ông có cái suy nghĩ gì về đại hội đảng 11 hay không ông? Và ông có thấy rằng có thể là có bình mới rượu mới không, hay là cũng là bình cũ rượu cũ, bình mới rượu cũ, thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh?
Vâng, thì tôi cũng theo dõi cái đại hội rất nhiều, và tôi cũng có những người đã hãy trao đổi để xem là sắp tới là ông nào tổng bí thư hay là như thế nào. Nhưng mà tôi thấy cái đại hội tới là có một cái đặc điểm mà tôi thấy là sẽ có rất nhiều các vị ủy viên Bộ Chính trị là sinh năm 49 hoặc gần đến năm 49, như vậy bây giờ là 61 tuổi, sẽ tiếp tục ở lại và coi như là làm một khóa nữa, là những cái nhân vật có quyền lực lớn nhất tại Việt Nam, và khả năng sau một khóa nữa thì lớp người này sẽ về hưu và sẽ để lại một cái gì đó tôi hy vọng rằng rất là mới mẻ và tiến bộ cho dân tộc Việt Nam mình. Nhìn đấy là cái hy vọng lớn nhất, và hy vọng rằng là cái Đảng Cộng sản, cái Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nhìn ra được cái tương lai của dân tộc, và coi như là rút lui một lúc nào đó nó thích hợp để đưa lên một cái lực lượng tiến bộ, những con người thực sự xứng đáng để lãnh đạo đất nước, và chuyển hóa dần cái đảng độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản có rất nhiều cái sai này, trở thành một cái hệ thống đảng nó đúng đắn theo cái khuôn mẫu các nước phương Tây phát triển. Chứ còn nếu mà cứ giữ mãi cái đảng độc tài toàn trị dở hơi này.
Dạ thưa ký sinh viên Trung Lĩnh, ông nghe được tôi à? Anh Hoàng Linh ơi, chúng tôi mất đường dây lại với ông kỹ sinh Nguyễn Trung Lĩnh. Thưa anh Hoàng Linh, chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị. Anh Hoàng Linh sẽ nối lại đường dây cho tôi với kỹ sinh Nguyễn Trung Lĩnh. Thưa anh Hoàng Linh à? Dạ thưa anh Nguyễn Trung Lĩnh, anh nghe được tôi không anh?
Vâng, tôi nghe được anh Minh ạ.
Dạ vâng, xin lỗi anh là chúng ta bị mất đường dây 2-3 lần. Bây giờ có một cái việc mới nhất tôi muốn đề cập với anh, là vì cũng là một người rất là gần anh. Cái việc cách đây hơn một tuần lễ ông luật sư Cù Huy Vũ bị bắt. Anh có cái sự suy nghĩ gì về cái vấn đề này thưa anh Nguyễn Trung Lĩnh à?
Vâng, về cái chuyện này thì tôi nghĩ là mình thấy là trước đây vài ba tuần đấy thì là ông Vi Đức Hồi là bị bắt, rồi đến gần đây hơn một tuần thì là anh Cù Huy Vũ lại bị bắt. Thế thì cái chuyện này thì mình thấy rằng một số cái nhân vật mà đụng chạm rất nhiều đến bộ máy chính quyền nhà nước, đến cái Đảng Cộng sản, đã đến lúc là bị Đảng Cộng sản, lãnh đạo Đảng Cộng sản coi như là khóa trái lại, là một hình thức gọi là khóa trái lại thôi, không cho những cái người gọi là người ta thấy rằng là có những phát biểu hay có những cái hành động mà người ta gọi là gây đến an nguy đến cái thể chế chính trị, hay là đến cái vận mệnh của dân tộc, hay là đến cái hướng đi người ta gọi là có một cái gì đấy gọi là tác hại đến cái hướng đi của dân tộc Việt Nam, hay nói đúng hơn là tác hại đến cái vị trí của Đảng Cộng sản. Thì qua cái việc bắt anh Cù Hề Vũ thì tôi thì cũng chưa nghiên cứu kỹ, phân tích kỹ những cái việc làm của anh Vũ, nhưng mà thấy là anh ấy hay kiện là thủ tướng, kiện một số cái vị cao cấp, tướng cao cấp trong nội bộ Đảng Cộng sản, trong chính phủ Việt Nam, thì người ta dễ quy do cái tội là gọi là phá, gọi là chống chống lại chính quyền nhà nước. Nhưng mà những cái hành động chữ hay là vu cho anh ấy là mại dâm thế này thế kia thì mình thấy là nó không hay lắm. Một khi mà mình muốn bịt mồm bịt miệng hay là muốn ngăn cản những cái tiếng nói này kia thì cũng không nên dùng những cái hành động mà người ta gọi là nó quá tầm thường, dùng đến phụ nữ thế này thế kia để vu khống người này người kia thì tôi thấy nó không hay lắm. Bởi vì là trong nước ấy, nói thật mà nói thì cái lực lượng an ninh, tổng cục 2 hay tổng cục an ninh mà họ muốn chơi xấu ai hay là họ muốn tiêu diệt ai bằng những cái món đòn này món đòn kia thì nó rất là đơn giản, rất dễ làm. Đấy, thì tôi vừa rồi thì cũng bị, cá nhân tôi cũng bị một cú đánh dùng đến phụ nữ cách đây hơn hai tuần. Thì tôi thấy rằng là đây là cái món đòn mà rất nhiều người, kể cả ông Trần Độ cũng bị. Thì mình thấy rằng là nó là một cái vấn đề rất nguy hiểm chứ. Tức là nếu cái bộ máy an ninh ở Việt Nam nó không đứng về hướng dân tộc, nó không thực sự phục vụ dân tộc, nó không thực sự bảo vệ cái sự trường tồn của dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam, mà nó chỉ bảo vệ cái trường tồn của một cái đảng, của một cái nhóm người thôi, chóc bu quyền lực, và nó sẵn sàng ra tay tiêu diệt tất cả những cái cá nhân, các tổ chức, những cá nhân mà gây ảnh hưởng đến cái đảng đó, thì là nó cực kỳ nguy hiểm. Đấy. Về chính cái lực lượng này nó sẽ triệt tiêu những nhà chính trị hay là những nhân tài về chính trị, thì gọi như là nó triệt tiêu những cái tốt của dân tộc Việt Nam. Đấy. Không như là các nước như phương Tây phát triển, cái lực lượng an ninh, cái lực lượng tình báo nó là phục vụ cái chung của cả dân tộc, chứ không phải là chỉ phục vụ một cái đảng cầm quyền. Đấy. Chứ ở Việt Nam mà cái lực lượng này nó chỉ phục vụ cái đảng cầm quyền, cái nhóm cầm quyền thôi, thì là rất là nguy hiểm. Nó sẽ tàn sát hết tất cả cái các nhân tài, những người tài giỏi khác, mà cái nhân tài đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền lợi của cái nhóm độc tài. Đấy, thì rất là nguy hiểm, thì dân tộc chúng ta sẽ rất là thua thiệt. Tôi nghĩ là như vậy.
Ông có nói về những cái chuyện vớ va vớ vẩn của đền bà ấy, thì cái chuyện ông chủ tịch của tỉnh Hà Giang gì đó, ông Nguyễn Trường Tô đó, trong cái buồng máy của ông có cả 20 cô nữ sinh nhỏ, nguyên một cái hệ thống nô lệ tình dục, mà còn chưa tới đi tới đâu, chả ai ra sự kiện gì mà ông luật sư Trần Đình Chiển ấy, ông ấy đại diện cho ông Cù Hà Vũ ấy, mà chưa được phép, nhưng mà ông nói là chắc ra tòa tôi sẽ thua. Tại sao ông tuyên bố như vậy thưa? Tại sao ông tuyên bố như vậy thưa kỹ sư Lĩnh?
Vâng, vì cái ở Việt Nam ấy thì ta nói là cái tòa án ở Việt Nam thì họ xử theo quyết định ở bên trên, tức là theo quyết định của Bộ Chính trị hay là một của Ủy viên Bộ Chính trị nào đó, chứ không phải họ xử theo cái quyết định của cái sự đúng đắn, cái sự gọi là thông minh của luật pháp. Thì các thẩm phán tòa án ở Việt Nam không có cái quyền để ra một cái quyết định nó đúng với cái lương tâm, nó đúng với cái năng lực trí tuệ của mình, mà phải làm theo những cái mệnh lệnh chỉ bên trên. Cho nên là ông Trần Đình Chiển ông nói thế là nó đúng thôi, bởi vì chắc chắn ông mà đi cái bài kiện nó chắc chắn nó thất bại, vì nó trái với cái ý định từ bên trên thì tất nhiên là nó sẽ thất bại.
Những cái điều mà các cái trò như kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh nói là hạ cấp ấy, của công an và tuyên giáo ấy, chắc chắn là cái điều đó giúp cho những cái phong trào công dân phát triển mạnh hơn, những người tranh đấu dân chủ mạnh hơn, thưa dĩ nhiên họ kiểm kẹt tới mức nào đó thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh. Chúng ta sắp hết giờ rồi, chúng tôi dành lại cho một đôi phút, không có điều gì muốn tâm tình với chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, chúng tôi xin mời ông.
Vâng, thì tôi rất cảm ơn anh Phan Bình Minh, anh Hoàng Linh, cũng như là chương trình Cánh Đồng Mây đã cho những cá nhân như tôi ở trong nước thỉnh thoảng có những cơ hội để mình được phát biểu những quan điểm về chính trị, về dân chủ, tự do của Việt Nam. và mong rằng những cái ý tưởng của mình sẽ, cái suy nghĩ của chúng tôi ở trong nước sẽ được mọi người dân, nhất là trong nước cũng như là ngoài nước, có dịp được nghe và được tham khảo. Và những cái ý kiến của chúng tôi sẽ góp một phần nhỏ bé làm cho đất nước chúng ta ngày một tiến bộ, và cái nền dân chủ tự do, cái nền chính trị đúng đắn của dân tộc chúng ta sẽ nhanh chóng được áp dụng trên đất nước của chúng ta. Đấy là cái mong muốn lớn nhất, và cũng là rất cảm ơn và anh Phan Bình Minh, anh Hoàng Linh và chương trình Nghe Đồng Mây, và cũng rất là mong muốn được thỉnh thoảng cũng được có cái cơ hội được thông qua các anh, cái chương trình của anh, để cũng truyền đạt những cái ý tưởng tới anh em bà con khắp mọi nơi trong nước như ngoài nước.
Chúng tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh nhiều lắm thưa ông. Tất cả những điều ông nói với chúng tôi chắc chắn là cái việc chương trình Từ Cánh Nhưng Mà chúng tôi làm việc bao nhiêu năm nay rồi thưa ông, không bao giờ chúng tôi bỏ các ông đâu. Điều quý nhất là ông vẫn là người, một trong những người rất là can đảm nói lên sự thật. Bởi vì tôi mới nói ông là ông nói chuyện với tôi, ông có ngại không? Ông có lo người ta chắc là có theo dõi ông rồi. Nhưng mà thôi, chúng ta cầu chúc mọi điều tốt lành cho ông và gia đình nhé. Chúng tôi cảm ơn ông lắm, trong một cái thời gian rất là ngắn, ông lên tâm tình rất là khuya. Kẹt cái là chúng tôi bên này chúng tôi đổi giờ lại. Bên trong Việt Nam bây giờ khuya lắm rồi, trong Việt Nam giờ khuya lắm rồi. Tôi cầu chúc mọi sự an lành và hạnh phúc với ông và gia đình. Thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh, chúng ta hẹn nhau lần khác nhé. Chúng tôi
cảm ơn anh Thành Minh.
Cảm ơn kỹ sư Lĩnh rất là nhiều. Cảm ơn anh Hoàng Linh, anh Tứ. Tất cả các đài thân mến đã mang chương trình Từ Cánh Nhân Mây đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc, và xin chào tạm biệt kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh.
Vâng, xin chào các anh ạ.
Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, phút đường mới ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.